bảy loại thánh nhân. Như chúng ta đã thấy, tất cả các bậc thánh đều có thiền siêu thế kèm theo các đạo, quả chứng của họ. Hơn nữa, ở mỗi trong bốn giai đoạn giải thoát, các vị thánh đệ tử còn có quyền sử dụng thiền siêu thế thuộc quả chứng tương ứng. Qua đó, họ có thể nghỉ ngơi để thọ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn ngay trong hiện tại. Tuy nhiên, vẫn còn khó hiểu ở chỗ các vị sẽ có chung mức độ nào trong việc sở đắc thiền hiệp thế. Để xác định câu trả lời cho vấn đề này, có lẽ sẽ thật hữu ích nếu chúng ta tham khảo lại để thể thức phân loại các bậc thánh nhân thời Nguyên Thủy đã được mô tả đầy đủ nhất trong kinh Kitagiri, một bài kinh thuộc Trung Bộ mà về sau được diễn đạt lại trong bộ Putga La Panyati Nhân Chế Định của Tạng Diệu Pháp, cũng như được làm sáng tỏ thêm trong các bản chú giải. Thể thức phân loại này sắp tám hạng thánh nhân thuộc bốn đạo và bốn quả thành bảy loại, tùy tính hành, tính giải thoát, thân chứng, câu phần giải thoát, tùy pháp hành, kiến đáo và tuệ giải thoát. Một cái nhìn vào sự giải thích về bảy loại thánh nhân này sẽ cho chúng ta khả năng thấy được tầm mức thiền chứng mà các vị thánh đệ tử đạt đến. Từ đó có thể định mức vị trí thiền hiệp thế trong chân dung con người hoàn thiện của Đạo Phật Nguyên Thủy. Bảy loại chia thành ba loại chung, mỗi hạng được xác định bằng tính chất ưu thắng của một căn đặc biệt nào đó trong ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Tùy tính hành và tính giải thoát ảnh hưởng bởi tính chất ưu thắng của tính căn, thân chứng và câu phần giải thoát bởi tính chất ưu thắng của định căn, và tùy pháp hành, kiến đáo, tuệ giải thoát bởi tính chất ưu thắng của tuệ căn. Mặc dù vậy, lối phân chia này cũng có một vài giới hạn cần phải nhận định khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Một, hạng tùy tính hành được giải thích trong kinh như sau. Ở đây này chư tỳ kheo, có người tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vô sắc, vượt khỏi các sắc, sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị ấy chưa được đoạn trừ, nhưng vị ấy có niềm tin với Như Lai, có lòng thương kính đối với Như Lai. Hơn nữa, vị ấy còn có những pháp như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Người này, này chư tỳ kheo, được gọi là một vị tùy tính hành. Trong khi đó, định nghĩa của bộ Nhân Chế Định lại ghi: thế nào là hạng người tùy tính hành? Nơi một người đang tiến hành tác chứng quả nhập lưu tính căn nổi bật, vị ấy tu tập thánh đạo, có tính hướng đạo, có tính tiên phương, đây được gọi là hạng người tùy tính hành. Người đang tiến hành tác chứng quả nhập lưu là người tùy tính hành. Khi đã an trú trong quả thì người ấy là bậc tính giải thoát. Satta Vimutto. Trong khi sự giải thích theo tinh thần kinh tạng đề cập rành mạch đến sự thiếu các tịch tịnh giải thoát vô sắc, tức là không có bốn thiền vô sắc, thì bộ Nhân Chế Định thuộc Tạng Vi Diệu Pháp lại bỏ điều này, thay vào đó đề cập địa vị của người ấy như một người ở trên nhập lưu đạo, tức sơ đạo. Cả hai đều nhất trí trong việc nhìn nhận hạng tính giải thoát như một hành giả với tính căn nổi bật. Khi các thiền vô sắc được loại khỏi trang bị tinh thần của hạng người tùy tính hành, điều này không hàm ý một điều gì liên quan đến việc thành tựu các thiền sắc giới thuộc hiệp thế của vị ấy. Dường như rằng bậc tùy tính hành trước đó có thể đã đắc một thiền sắc giới nào đó trong bốn bậc thiền rồi mới đắc đạo, và cũng có thể chỉ là một vị thuần quán, càn tuệ hành giả, không có khả năng về thiền hiệp thế, các bạn chú giải thêm vào một yếu tố mới, đó là sự liên hệ giữa chủ đề minh quán và hành giả, và căn nổi bật của vị ấy. Như vậy, đối với bậc tùy tính hành, chủ đề minh quán là vô thường. Thanh Tịnh Đạo nói, khi một vị có quyết tâm lớn, tác ý các hành là vô thường, có được tính căn, vị ấy trở thành bậc tùy tính hành vào sát na nhập lưu đạo. 2. Hạng tính giải thoát. Vị giải thoát bằng đức tin được định nghĩa một cách nghiêm ngặt và chính xác như một vị thánh đệ tử ở 6 cấp độ trung gian, từ nhập lưu thánh quả cho đến A-la-hán đạo, thiếu các thiền vô sắc và có tính căn nổi bật. Đức Phật giải thích hạng tính giải thoát như sau. Ở đây, trong giáo pháp này, có người tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vô sắc, vượt qua các sắc, nhưng sau khi thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị ấy đã được đoạn trừ, và niềm tin nơi Như Lai đã được xác định, được an trú trên nền tảng vững chắc. Người này, này chư tỳ kheo, được gọi là hạng người tính giải thoát. Cũng như trường hợp của vị tùy tính hành, vị tính giải thoát này trong khi thiếu các thiền vô sắc vẫn có thể là một vị đã đắc chứng tứ thiền sắc giới hoặc một vị thuần quán hành giả. Bộ Nhân Chế Định nói rằng, hạng người tính giải thoát là hạng người tuệ tri tứ thánh đế, đã thấy và xác chứng bằng trí tuệ các pháp do Như Lai tuyên thuyết, cũng như với trí tỏ ngộ chỉ một số lậu hoặc của vị ấy được diệt trừ. Tuy nhiên, vị ấy không hành trì dễ dàng như hạng người kiến đáo. Đích Thí Bát Tá là người đã đạt đến trí tuệ, việc tu tiến của họ dễ dàng hơn nhờ vào trí tuệ thù thắng này. Sự kiện hạng tính giải thoát đã diệt chỉ một số lậu hoặc, ngụ ý rằng vị ấy đã vượt qua sơ đạo, song vẫn chưa đạt đến quả vị cuối cùng là A-la-hán quả. Tuy thế, trong bộ Thanh Tịnh Đạo vẫn nói rằng các vị A-la-hán với tính căn nổi bật cũng có thể gọi là vị tính giải thoát. Giải thích về điều này, bộ Chi Ca chú giải Thanh Tịnh Đạo lưu ý rằng nhận định trên chỉ với nghĩa tượng trưng, chứ không đích xác theo nghĩa các vị A-la-hán ấy. Do là vị tính giải thoát mà đắc A-la-hán quả vào sát na tứ đạo, chính xác phải nói các vị A-la-hán này sẽ là bậc tuệ giải thoát. Nghĩa là, cho dù trước đó vị ấy là bậc tùy tính hành, nhưng đến khi đắc A-la-hán quả cũng vẫn là bậc tuệ giải thoát. 3. Hạng người thân chứng là vị thánh đệ tử ở 6 cấp độ trung gian, từ nhập lưu thánh quả đến A-la-hán thánh đạo, có định căn nổi bật và có thể có các thiền vô sắc. Kinh giải thích, và này chư tỳ kheo, thế nào là hạng người thân chứng? Ở đây, này chư tỳ kheo, có người tự thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vô sắc, vượt qua các sắc, và sau khi thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị ấy đã được đoạn trừ. Người này, này chư tỳ kheo, được gọi là hạng người thân chứng. Về điều này, Bộ Nhân Chế Định đưa ra lời giải thích hơi khác. Thế nào là hạng người thân chứng? Ở đây, có người sau khi đã tự thân đã chứng đắc tám giải thoát và thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị ấy đã được đoạn trừ. Đối với các giải thoát vô sắc mà kinh đề cập, Bộ Nhân Chế Định thay thế bằng tám giải thoát. Tám giải thoát này bao gồm ba thiền chứng thuộc bốn thiền sắc giới, tính luôn cả bốn bậc thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc và diệt tận định. Tuy nhiên, cho dù Nhân Chế Định đưa ra lời giải thích lại như vậy, ta không nên nghĩ rằng hoặc việc chứng tám giải thoát là điều kiện cần, để trở thành một bậc thân chứng, hoặc việc chứng ba giải thoát sắc giới là điều kiện đủ, những gì được xem như là điều kiện cần và đủ để mệnh danh bậc thân chứng là sự diệt một phần nào đó các phiền não cùng với sự chứng đắc ít nhất, cũng một bậc thiền vô sắc thấp nhất, không vô biên xứ. Như vậy, hạng thân chứng trở thành năm, theo cách tính những vị đắc một trong bốn bậc thiền vô sắc, kể như bốn và vị đắc diệt tận định là năm. Quy suốt thi mắc gá, nối kết bậc thân chứng với khổ, kể như một đề tài minh quán và định kể như căn nổi bật. Khi một vị có năng lực tịnh trị lớn, tác ý các hành là khổ, có được định căn, vị ấy được gọi là một bậc thân chứng trong cả tám trường hợp, đó là từ nhập lưu thánh đạo cho đến A-la-hán thánh quả. Chú giải thanh tịnh đạo giải thích rằng, sự mở rộng phạm vi của hạng thân chứng đến tám, từ sơ đạo đến A-la-hán quả, chỉ có ý tượng trưng, chứ không nên xem là thực. Chính xác mà nói, một vị thân chứng chỉ được thấy trong sáu giai đoạn trung gian từ nhập lưu thánh quả đến A-la-hán đạo. Theo chú giải, một vị có tám thiền chứng trên sơ đạo chắc chắn phải là hoặc một vị tùy tính hành, hoặc một vị tùy pháp hành. Khi vị này ở quả vị cuối cùng, A-la-hán quả, thì sẽ là một vị câu phần giải thoát. Upatopagavimutta 4. Hàng câu phần giải thoát. Vị giải thoát trên cả hai phương diện là một bậc A-la-hán đã hoàn toàn hủy diệt mọi phiền não và có các thiền chứng vô sắc. Các bạn chú giải giải thích danh xưng câu phần giải thoát theo nghĩa nhờ chứng thiền vô sắc, vị ấy được giải thoát khỏi sắc thân, thân vật lý, và nhờ chứng đạo thuộc A-la-hán quả, vị ấy được giải thoát khỏi danh thân, thân tâm vật lý. Tạng kinh định nghĩa hạng hành giả này như sau: thế nào này các tỳ kheo, là hạng câu phần giải thoát. Ở đây này các tỳ kheo, có người tự thân đã đạt đến các giải thoát tịch tịnh vô sắc, vượt khỏi các sắc, sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị ấy đã diệt tận, người này này các tỳ kheo được gọi là bậc câu phần giải thoát. Bộ Nhân Chế Định về căn bản đưa ra công thức tương tự, chỉ thay thế các giải thoát vô sắc bằng tám giải thoát. Cũng lối giải thích này đã được áp dụng cho hạng thân chứng ở đây. Việc chứng bất cứ một thiền vô sắc nào, dù thấp nhất, không vô biên xứ, cũng đủ để phẩm định người ấy là hạng câu phần giải thoát. Như Mahatika giải thích thanh tịnh đạo nói, vị đắc A-la-hán quả sau khi chứng dù chỉ một thiền vô sắc sẽ là bậc câu phần giải thoát. Hạng này trở thành năm theo cách tính những vị đắc A-la-hán quả sau khi xuất khỏi một bậc thiền này hoặc một bậc thiền khác thuộc bốn thiền vô sắc, và một vị đắc A-la-hán quả sau khi xuất khỏi diệt tận định. 5. Hạng người tùy pháp hành, là một hành giả trên sơ đạo, tu đà hoàng đạo, có tuệ căn nổi bật. Ở đây chữ tham má có nghĩa là trí tuệ. Đức Phật giải thích hạng tùy pháp hành này như sau: ở đây này các tỳ kheo, có người tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vô sắc, vượt khỏi các sắc, sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị ấy cũng chưa hoàn toàn đoạn trừ, nhưng những lời dạy mà Như Lai tuyên thuyết đã được vị ấy chấp nhận thuần do tư duy, và vị ấy có được những pháp này: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Người này này các tỳ kheo được gọi là bậc tùy pháp hành. Bộ Nhân Chế Định định nghĩa bậc tùy pháp hành y theo lối định nghĩa vị tùy tính hành. Ngoài trừ việc thay thế tuệ vào chỗ tính, như một căn nổi bật cũng như pháp dẫn đường và tiên phong trong sự tu tập đạo lộ. Ngoài ra bộ này còn thêm rằng, khi một vị tùy pháp hành đã an trú trong nhập lưu thánh quả, vị ấy trở thành bậc kiến đáo, Đít Thí Bát Tá. Một lần nữa giữa kinh và vi diệu pháp bất đồng nhau về sự nhấn mạnh. Trong khi kinh nhấn mạnh đến việc không có các thiền vô sắc, thì vi diệu pháp nhấn mạnh đến địa vị thánh nhân, quy xuất thí mắt gá, nối kết hàng tùy pháp hành này với việc quán vô ngã. Khi một vị có trí tuệ lớn, tác ý các hành là vô ngã, có được tuệ căn, vị ấy trở thành bậc tùy pháp hành vào sát na nhập lưu thánh đạo. Có thể đoán chừng là mặc dù bốn thiền vô sắc được phủ nhận đối với vị tùy pháp hành, song vị ấy vẫn có thể có một thiền nào đó trong bốn thiền sắc giới, hoặc cũng có thể vị ấy chỉ là vị hành giả thuần quán, không có thiền hiệp thế nào hết. 6. Hạng người kiến đáo. Vị thánh đệ tử ở 6 giai đoạn giữa, từ nhập lưu, thánh quả, đến A-la-hán đạo, không có các thiền vô sắc và có tuệ căn nổi bật. Đức Phật giải thích, và này các tỳ kheo, thế nào là hạng kiến đáo? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự thân không chứng đắc tịch tịnh giải thoát vô sắc, vượt qua các sắc, nhưng sau khi thấy với tuệ, một số lậu hoặc của vị ấy đã được diệt tận, và những pháp do Như Lai tiên thuyết đã được vị ấy thấy và xác chứng với trí tuệ. Người này, này các tỳ kheo gọi là bậc kiến đáo. Bộ Nhân Chế Định định nghĩa bậc kiến đáo là người tuệ tri tứ thánh đế, đã thấy và xác chứng với trí tuệ các pháp tham má do Như Lai tiên thuyết, và sau khi thấy với tuệ, một số lậu hoặc của vị ấy đã được đoạn trừ. Như vậy, vị này là bên đối tác trí tuệ của hạng tính giải thoát, nhưng hành trì dễ dàng hơn vị tính giải thoát nhờ trí tuệ nhạy bén của vị ấy. 7. Hạng người tuệ giải thoát là một vị A-la-hán không có các thiền chứng vô sắc. Theo nguyên văn trong kinh là, thế nào này các tỳ kheo, là hạng tuệ giải thoát. Ở đây này các tỳ kheo, có người tự thân không chứng đắc các tịch tịnh vô sắc, vượt qua các sắc, xong, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị ấy đã được diệt tận. Hạng người này, này các tỳ kheo, được gọi là hạng tuệ giải thoát. Định nghĩa của nhân chế định chỉ thay thế các giải thoát vô sắc bằng 8 giải thoát. Mặc dù các bậc A-la-hán này không đắc các thiền vô sắc, song họ hoàn toàn có thể đạt đến các thiền sắc giới. Thực vậy, chú giải tạng kinh nói rằng hạng tuệ giải thoát có 5 nếu tính theo vị hành giả thuần quán, và có 4 vị đắc A-la-hán sau khi xuất khỏi 4 thiền sắc giới. Cũng cần nên nhớ rằng một vị giải thoát bằng tuệ giải thoát không khác biệt với vị giải thoát bằng đức tin, tính giải thoát, mà chỉ tương phản với vị giải thoát trên 2 phương diện câu phần giải thoát. Điểm quan trọng phân chia ra 2 loại A-la-hán là có hoặc không có 4 thiền vô sắc và chứng diệt tận định. Hạng tính giải thoát có mặt trong 6 tầng thánh trung gian, từ Tu Đà Hoàng đến quả đến A-la-hán đạo. Từ Tu Đà Hoàng quả đến A-la-hán đạo, chứ không có mặt ở A-la-hán quả. Khi vị này đắc A-la-hán quả không có các thiền vô sắc, thì trở thành bậc tuệ giải thoát, mặc dù đức tin thay vì trí tuệ là căn nổi bật của vị ấy. Tương tự, một thiền giả có định căn ưu thắng nhưng thiếu các thiền chứng vô sắc, cũng trở thành bậc tuệ giải thoát khi họ đắc A-la-hán quả. Tuy nhiên, một hành giả đạt đến thánh quả A-la-hán trong khi có các thiền chứng vô sắc vẫn sẽ là bậc câu phần giải thoát, cho dù trên nguyên tắc tuệ căn chứ không phải định mới là điều cần yếu trong những thành tựu tinh thần của vị ấy. Như đối với trường hợp của tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất vậy.